rồi con ngồi thiền như vậy đó. Mỗi lần con ngồi thiền không có ngọn đèn đang ngang quá, từ đầu nó lại xuyên qua cái ống này nó đi xuống như này, những cái ngọn đèn
ngoài đèn nó không có được tốt, mình phải xuất ra rồi mới có giá trị. Cái đó là bên ngoài chiếu là không có được. Bây giờ nghe là bây giờ con cứ làm y như cái này để xuất ra có thử thế nào. Bây giờ mình phải xác nhận rõ ràng. Còn cái kia bên trên nó cứ chiếu căn ngoài xâm cái nào vô cũng được, lợi dụng cái thể xác mình cũng được. Mình phải phát triển thể xác mình đi ra, mình không có lệ thuộc. Mình phải đi tới đấng trọn lành của mình, và mình phải trình diện và phải cúng và quỳ lại bằng thần hồn, không phải bằng thể xác nữa. Đó, cứ làm vậy thì nó kẹt hoài à, không có tiếng nổi. Bởi vì rốt cuộc là cái hồn của mình, cái xác này không nghĩa lý gì hết.
Có một hôm con tự nhiên con ngồi con nghĩ ra con đang cầu tu, cái ngày hôm nay nó bao nhiêu người tu và đang tu nhưng cái nhà thì họ không bao giờ tu cho họ,
không biết tu cho họ,
họ không bao giờ tu cho họ, là con thấy lưỡng quẩn trong cái mâu thuẫn, từ hồi con phát giác được cái đó là con bỏ tiền cái ngày.
Có đây là mình phải lo cho mình, cái mình chưa không mà chưa có trật tự làm sao mình giúp người khác.
Còn cái thứ này phải chăng là mình tu ngày hôm nay đâu phải mình tu cho mình,
mình tu cho mình, mình tu cho mình, tu cái pháp này là tu cho mình, mà trước hết mình không biết mình, không có biết họ.
Nhưng phải chăng mình đang tu cho mình?
Đang tu cho mình chứ, không tu làm sao tiến qua được. Hỏi tại sao mình đang nghĩ tới đấng thượng đế để làm gì?
Hả? Tại sao mình phải tu cho mình?
Phải tu cho mình chứ. Phải tu cho mình là lập lại trật tự sẵn có của mình. Mình đang điều khiển cái thể xác này mà mình không biết trong này là cái gì. Phải tu cho mình không? Mình đang ở trong căn nhà mà không biết trong nhà có cái gì. Hỏi cho mình không ở chỗ nào? Phải tu cho mình.
Không nghĩ là cái người tu
cái mình đây là của chúng sanh, hiểu chưa? Ông Phật Thích Ca ông tu cho ông là để cho chúng sanh, mà mỗi người bắt chước như ông mới là thành đạo. Cho nên ông nói ông Thích Ca ông tu cho người ta, nói chặt rồi. Nếu ông tu cho người ta là người ta thành Phật hết rồi, nó bây giờ nó càng ngày càng thành ma thành quỷ.
Không có chứ, mình không tu cho mình nên là mình tu. Mình tu để mình đậu người khác, mình đậu người khác chứ mình đâu có phải là mình tu.
Đâu có, mình tu sửa mình để ảnh hưởng người khác. Thấy chưa? Còn nếu mình tu cho người ta lấy gì tu cho người ta, mình không có lấy gì cho người ta. Mình không có điểm, mình không có energy lấy gì bố thí cho người ta.
Một khi mình có.
Mình có mình mới bố thí được chứ. Còn mình không có làm sao mình bố thí được.
Vậy là mình đâu có tu cho mình.
Hả? Sao không tu cho
mình
không tu cho mình làm sao mình có? Bởi vì cái những cái gì ở trong này sẵn có, bây giờ mình gom góp thành một cái lực lượng mình mới đổ người ta được.
Như mình đi làm mình bỏ tiền mình đi làm mình kiếm đồng tiền, tức là của mình đem cái mình cho hết thì không phải là cái của mình. Vậy là mình không có đi làm cho mình mà mình đi làm cho người khác.
Làm cho mình mà không hay. Bây giờ nghe là con có tiền hả, con đi giúp người khác thì cái lòng mình khoan khoái, lòng tôi được nhẹ, tôi khoan khoái là tôi giúp được cái chị đó, chị đang bị tai nạn đau khổ mà cứu chị ngày nay được vui là tôi vui trước chị. Hành động tôi giúp cho tôi sáng suốt, sáng suốt tôi gặt hái trước chị kia, có giúp cho mình không? Đâu có phải giúp cho người ta. Tôi giúp họ là giúp tôi.
Để chút rồi tôi về chứ tôi định về, nhưng mà rất tiếc thấy thầy chăm bớt.
Thầy chăm nữa.
Đã thầy chăm cho cô cho mà. Con nhỏ lớn mà có chăm đó thầy.
Cô mua gừng như bữa nay mua gừng kêu bà Tám trà gừng đi.
Gió nó còn tồn tại thầy. Nếu mà nó đi sai quốc thì vậy.
Nó có gì đâu, bây giờ con theo đạo Hồi giáo không thấy có gì đâu.
Con thì chỉ tin tưởng có Thượng Đế thôi thầy.
Có thay đổi gì đâu. có học được cái gì đâu.
Thêm hết
rồi cứ tu ở đây thì 3 năm mà thấy con người ta thế nào khác thôi.
Vì thế gian cũng có nhiều tôn giáo sai quá này.
Nhiều lắm. Rồi từ cái lương duyên đó nó mới ngộ tới cái chỗ khác. Nó chịu tu rồi nó nghe lần nó theo nó đi tìm. Mà tìm đến vô vi là tuổi cao hết.
Thì cái đó là cái bằng đạp để
bằng đạp rồi. Cái tuổi mà tìm qua vô vi là tuổi đó là nó cao hết. Nó không có sợ nữa, không bị lệ thuộc. Coi cái chết không nghĩa gì.
Vậy thì người Hồi giáo đó, thầy đông quá rồi như thế nào?
Đông là bởi vì trong cái group của người sống ở thế gian, nếu mà không theo ta không giúp mày nữa, cũng như Thiên Chúa giáo vậy đó, không theo ông cha không lo nữa. Thì sợ đói mà theo vậy thôi, chứ cũng thiệt là cái tu nó ý chí nó đâu phải vậy. Nếu nó tưởng đó ông trời, nó phải dũng tiến như ông trời. Theo còn tưởng ông trời mà cứ lại ông trời hoài, ông trời ghét nhất, trời đâu có chịu người ta lại. Đúng cái đường lối của ông trời. Bây giờ mình lập lại trật tự trong mình này. Cái giai đoạn thứ nhất là lập lại trật tự trong mình. Rồi tới cái giai đoạn thứ nhì mình mới nói chuyện đạo. Thấy chưa? Rồi coi những người có thiền này, mặt mày sáng láng hết. Rồi bây giờ kêu mặt thiên súc đứng ra coi mặt tầm tối đó. Mấy người có thiền này mặt khác hết trời. Mặt nó ghiêng như là cái hù à. Có bằng chứng cho thấy.
Như vậy là tôi nói
mọi thứ xin visa mệt quá mà.
Thầy nói vậy là ví dụ như mình thiền mình cúng theo Hồi giáo đó thầy, là không có lợi cho mình
đó
thầy.
Cúng cái gì mà cúng gì, nói tôi nghe là cúng gì.
Dạ mà như các anh đây này lại theo Hồi giáo đó thầy.
Lại ai?
Dạ, lại
theo
con
Allah. Mà Allah ở đâu? Dạ. Allah trong hơi thở này chỉ chi 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 lại. Làm một cắt lắp cái trời hết thở cái gì này. Nào, cái pháp luân là Allah trong mình.
Thưa thầy, Phật á, thà Phật ngồi thiền định, Phật mới thành đạo. Còn Chúa
là
không thiền định
thôi,
không không có làm
pháp luân
gì.
Chúa có thiền, với tại nên tụi nó nói vậy, chứ đi vô trong sa mạc để làm gì?
Sao con nói với mấy người đó, mấy người nói Chúa đâu có.
Chúa Jesus đi vô sa mạc làm gì? Mà bây giờ trong Thiên Chúa giáo, trong nhà thờ nó meditation làm gì? Thiền định để làm gì?
Mấy ông cha.
Mấy ông cha thiếu gì ta ở Việt Nam ta dạy mấy ông cha thiền này. Mừng quá trời. Năn nỉ à.
Người nào đặc biệt ta mới cho thiền thế này.
Mấy ông tu trong cái dòng kín đó.
Dạ.
Người ta không biết.
Người ta không có truyền ra, người ta nghĩ là người nào
ta có thiền người ta không biết.
Dạ.
Dạ không đúng.
Trời ơi, ta chạy một ông gia, ông cha mà ông cha tôi ra bài thơ đọc không hiểu gì hết. À. Tới đợi 10 giờ người ta đi hết rồi mới chung vô. Tôi là ông cha. Tới tôi kiếm 8 giờ ông Tám dậy nha. Tôi nói ông là ông cha thì kể cho ông tới ông học, ông phải học với người ta. Ông còn dĩ biệt là ông là ông cha, là ông chưa có đúng đắn. Biết không? Thì bây giờ ông muốn biết cái gì? Nếu ông là người gặp người của chúng tôi, gặp Jesus là người của chúng tôi không phải người của các anh đâu. Anh làm sao có trình độ gặp Sư Kri? Bây giờ anh muốn nói chuyện với Sư Kri bây giờ không? Muốn mà hỏi là phải trả lời.
Thôi phải được thôi.
Hỏi phải trả lời. Nghĩa là tu mấy chục năm rồi, nói 30 năm. Thấy không? Đúng đắn nói láo 30 năm.
Rồi nó tôi tu mà làm sao nó tôi nói láo.
Chỗ này Sư Kri vừa nói anh nói láo. Anh đã gặp Ngài ở đâu? Mà tại sao ngày nào anh cũng nói Sư Kri? Nói láo 30 năm. Chịu. Ông đó không chịu điền. Chịu. Đúng. Đó là chân lý. Tôi học bài thơ này. Cái này cho cẩm nang cho anh gì anh lo anh tu được, không có cơ hội gặp tôi nữa đâu. Giải phóng rồi tới nhà tôi cho bà đi tu qua bữa sau, đâu có mấy tuần mặt thay đổi lên kiếm nữa, thấy mặt mày tệ. Mấy ông tu kín, mấy ông nó mới thật sự tu.
Còn con đạo đường đi đường đó đúng
hả? Ông muốn làm vui với ta mới là ông bị dọa. Tu đừng có phong chức, hiểu không? Mình biết được mình có cái chức sắc ở trên trời mà mình đem làm, mình đem biểu diễn xuống thế gian là thật lắm. Mình người thế gian mình sống như mọi người, đừng có lãnh chức. Ông làm cái chức của ông quá trời.
Thưa thầy, thì còn những ông bất hiếu hoàng
thì vậy đó, thế gian phong chức đâu có giá trị gì niên đàn đâu.
Nhưng mà cũng tiếp được chuyện của đức mẹ này kia.
Tiếp chỗ nào?
Thông điệp
đó là cơ bút người ta xuống cho mấy ổng làm sao tiếp được. Thông điệp ổng đâu có công bố cái thông điệp hết thảy. Con mua văn nghệ tiền phong đọc coi thử. Văn nghệ tiền phong 137 có đăng vô duy của mình. Bởi vì kêu ăn chay. Kêu ăn chay trường. Mấy người đó đâu ăn chay trường. Nếu mà ăn chay trường là hư hết rồi, không đi theo chùa. Đức mẹ kêu ăn chay à, đức mẹ không có cho ăn mặn à.
Thành ra cũng như Điển Cha có nói là sau này sẽ sửa đổi để trong cái
giáo hội mới sửa đổi.
Chị đừng như ở luộc thì người ta nói đức mẹ đó rồi, có đúng không thầy?
Cái đó là một phần thôi, đức mẹ có ở chỗ nào cũng có đức mẹ hết. Cứu rỗi, sự cứu rỗi của đức mẹ là cái đi phần điển âm, chỗ nào cũng có hết, người nào tưởng tới thì có, chứ không phải ở luộc mới có. Ngay trong nhà này mà biết tưởng cũng có. Thấy không? Không có đức mẹ làm sao tụi con được sung sướng gì.
Thấy
không? Đức mẹ là phần điển âm của Thượng Đế giúp mà.
Là phần điển vía của cha.
Có làm sao mình được may mắn như vậy.
Thưa thầy, điển
vía
của cha, điển
của
cha
hay
điển cha
nhất định là cái đó là người ta chủ ở kia làm việc, lệ thuộc ở kia đó thanh nhẹ lắm, người phàm không có rờ tới nổi, nhưng dù cho có lung lưu trong cái cơ thể mình cũng không biết, thanh nhẹ lắm.
Còn điển cha mà tới á, điển cha thầy, điển cha thì lúc nào tới là mình là cái người nó thanh nhẹ lắm đó thầy ông này.
À, giáng xuống đó là được chọn trong lành. Người có trong lành mới được chọn, còn không có trong lành không được chọn. Chọn là dùng một phần nào đó thôi. Dùng trong cái giờ giấc đó thôi, rồi ngoài là thôi cũng phải lo tu. Đâu có phải là cha phải làm việc cho y hoài đâu. Một phần nào.
Hồi xưa giờ người ta cũng nói là Ngọc Hoàng Thượng Đế có điển Ngọc Hoàng Thượng Đế chiếu xuống vậy là có đúng không thầy?
Có chứ.
Chỗ nào là không? Bây giờ thầy, bây giờ nó có gì những cái mà những
lâu rồi có xuống từ lâu. Hồi trước cũng cao siêu lắm.
Sao không có nghe như bây giờ thầy?
Tại người ta không có dịch chuyện bên Tàu ở đây nhiều cái hay lắm. Tại không dịch đây được địa ngục du ký, dịch là sắp gỡ qua, dịch nó in rồi gỡ qua đọc mới thấy là cao siêu.
Con đọc hết hai cuốn địa ngục
du ký. Còn điển cha xuống thầy là của anh thầy nữa.
Điển cha tới thầy là kêu bằng tâm tương ứng.
Yeah.
Đối diện chiếu qua bên này thì thầy bắt buộc phải nói, phải khóc.
Yeah.
Còn không có chiếu thì
tùy trường hợp mà điển cha mới.
Tùy trường hợp. Bởi vì những người có tâm hướng về Ngài mới được. Cũng như Kiền Bảo đó là bữa có mấy đứa thôi, phải không? Bữa tối đó có mấy đứa khóc quá trời.
Chứ mà ở đâu cũng không được.
Không được, cái này không có xuống. Đối với thầy thì đâu có xuống, đâu có nhập xác. Vừa người tâm tướng
à, đó,
chiêu và chiêu xuống.
Chứ không phải là nhập vô trong xác.
Không.
Cha cũng không được người làm vậy.
Không. Cha là đối với những người khác. Như kim thân đó là nó được quyền chọn làm cái đó. Còn cái này thầy tự tu tự tiến.
Dạ.
Nhưng đây là cái gương mẫu trịch nhân cho nhân loại. Dạ. Để tự hành tự tiến, nhẹ gánh của Thượng Đế. Khác là con cưng của Thượng Đế là vậy.
Nếu mà muốn điện cao tâm tâm đứng với thầy thì tất cả bạn đạo mới có lòng thành hay là
nó có lòng thành cầu nguyện thì mới có. Thì tôi tương ứng tự nhiên nói rồi chập cái khóc cái đó rồi.
Bài
giảng
vừa
nghe
nghe
nó hay lắm. Mình ai dịch chỉ tay hay lắm. Mà đó đều có thuộc Phật
mà chứ cũng tùy người mới gặp được những cha
thôi này. Dịch thì có cái những cái bài nào dịch được chỉ tay có cái dịch dịch. Bất cứ bài nào cũng được dịch để cho người ta, không có cái nào không có ích hết.
Đúng rồi, nhiều người pháp người ta cần hiểu cái này mà tụi con cũng
dịch để gỡ cho nữa.
Bài con thấy hay quá, anh con dịch thấy những lời nói nó vương tới giải thoát rồi,
đi tới giải thoát hay lắm các bạn ơi. Ráng dịch cho nhiều để sau này đi truyền pháp cho thầy, làm sao thầy truyền cho người ngoại quốc được. Chuyện mỗi người một cái nhiệm vụ chứ, mỗi người kế tiếp này phải làm việc chứ.
Ví dụ bạn nào khi ông muốn nó điển tra tâm tâm tương ứng với thầy được không nè?
Được chứ, đó được. Trong cái lúc giảng nhưng mà bữa nói cũng có nói, cũng có xen kể vô đó. Bữa nghe băng lại có. Con các con thanh nhẹ rồi, các con thấy điển nào điển cha rồi, cái nào là cô thầy này, cái nào của Quan Âm này, cái nào của Đức Mẹ Quan Âm này, có hết của Quan Thánh. Lúc mà nói hùng dũng đó là của Quan Thánh.
Hồi chiều thầy nói là của ai vậy?
Hồi chiều cũng có điển của cha.
Thầy kia không thấy
đâu,
mấy cung băng, một cung
băng,
nhiều cung
băng
thì thầy nói im gì
luôn.
Nhưng
mà nói
dữ lắm.
Dạ, một cung
băng
thì nói là
nhiều tiếng thầy nói tiếng
thầy có một không biết không?
Mà nói nghe rồi thì thấy nhẹ hết á. Dạ. Mà không biết đường nào rồi.
Nhẹ băng hồn cái lửa nó
lên đó, đó là khỏe như
có.
Thầy
trong có những bạn đạo thì đường có nói thầy có thể mượn điển của người cũng như Quan Âm, Quan Công.
Nếu cần có thì tôi
phải mượn sao rồi.
Tương ứng bởi vì những người nó thuộc về hệ thống của Quan Thánh thì tương ứng trong lúc giảng giải rồi kế tiếp nhấn mạnh những lời hùng dũng để đổ cho nó. Tùy theo giới à, coi như ma tao không nói chuyện ma gì, từ ma nó dẫn qua thánh nó đưa về Phật về tiên. Cho nên có nhiều cung băng khác lạ, cái nhiều nó thích hợp tùy theo trường hợp, nó bỏ trạng thái mà.
Cho một ai một cái thì giảng gì thôi
nhiều
thôi.
Ừ. Thích nghe. Đó, mấy 30 cuốn đó là công phu lắm, để cho gia đình người ta tiên, gia đạo nào nghe ra cũng như.
Thầy cũng như những người mà viết
làm
thơ vậy là
trước. Những phải làm thơ là nó được nhẹ, nó tu mà cái điển nhẹ rồi tự nhiên nó làm thơ. Bởi vì nó nói câu nói không hết.
Dạ.
Cái câu thơ nó thâu gọn ghê lắm. Dạ. Mỗi câu thơ đó là cách nghĩa hoài, nó sống động hoài.
Dạ.
Đi về điển giới.
Dạ.
Chứ còn thiên tiên đó, nó xài thơ nhiều hơn.
Cũng như làm thơ mà trong lúc làm thơ tâm tư mình dồn hết vào cái nội ý của trong bài thơ ấy, thì mình cảm thấy xúc động gì đó.
Cái đó là mình được thanh nhẹ rồi, rồi sau này nó nhẹ nữa.
Yeah.
Thì làm thơ cũng như là như để là viết.
Yeah.
Không có mệt như đó, làm thơ có gì đâu mà đọc ra thấy hay, nhưng mà viết hồi đó tôi viết không kịp.
Yeah.
Sao Dominic đứng sau lưng viết không kịp. Nó ra người ta phải nghĩ một chút chứ, cái này
hôm bữa nay thầy làm bài thơ với bạn đó cho ông đi thầy thì từ giá này
mà có tâm thì ta làm chút nữa ta làm
con làm thơ cho cha một mà con khuyên mấy đứa em con không mà chứ không thấy con gửi con gửi qua má con với em con coi con khóc luôn
rồi. Kể nó cứ việc làm được bao nhiêu
khóc,
làm bao nhiêu làm được bao nhiêu mình khóc được là giải được cái trường. Dạ thì cái trường hợp con người mới nó có biết khóc, nó mới có từ tâm. Mà khóc về đạo nó mới có từ tâm, dạ, chứ khóc mà giận người ta khóc nó là thành quỷ.
Con có làm một bài thơ mà để mà thú tội đó thầy. Thầy con cảm thấy con khóc, ngày xưa tới giờ con không biết làm thơ mà có một lần con làm như vậy đó thầy. Mà con thấy tâm tư con nó nhẹ đi.
Nó nhẹ đi à. Là nó được lên một tầng. Cho nên thơ cứ làm hoài, gỡ người ta làm hoài, làm hoài, làm hoài. Càng ngày trình độ nó càng biết lên.
Hồi xưa là lúc mình làm tu á, thầy có làm thơ không mình hay là...
Hồi ban đầu tu, chưa tu, không có biết làm thơ, viết thơ Việt Nam mà không biết đâu. Không biết đâu.
Con làm bài thơ mà nói về tình cha thầy, ơi con đọc hoài trong bụng con trong khi làm việc. Con thấy thương cha quá chừng thầy ơi, cái tình cha sao xây dựng bao la.
Quý
lắm. Thương lắm thầy.
Biết được cái đó là đại phước đức.
Thương cha quá mà mình không hình dung được cha
là vô. Cha là vô hình vô tướng.
Mà mình cứ thấy mình thương.
Trong cái cảm thức của mình là cha.
Yeah.
Trong cái cảm thức của mình là của cha. Hiểu chưa? Cảm là cảm nhận được và hiểu được. Thế đó là của cha. Thế đó cha vô hình vô tướng. Mà mình ở thế gian có hình có tướng. Chứ kỳ thật cha là vô hình vô tướng. Bao la lớn lớn lớn.
Nhiều khi con nhớ con cũng muốn la cho thật lớn. Thì con nhớ quá. Mà giờ con không biết làm sao con
thì ở trong này vậy đó.
Cái đó gọi là tâm tương ứng
à, ở trong này không. Cái tâm tương ứng khác. Tâm âm tương ứng là mình thấy nghe là cái hào quang nó chiếu tỏa còn sáng hơn cái đèn này. Mà cái nó tỏa vô nghe là sơ thịt mình đều thanh nhẹ hết.
Vậy thưa thầy, cũng như là con tin tưởng về Thượng Đế nhiều hơn và con thương Thượng Đế nhiều hơn, thì khi con mất con không thương thầy hoặc Thượng Đế như vậy là
thôi. Tốt chứ, con phải thương Thượng Đế chứ. Thượng Thầy làm gì?
Tại sao con không thương thầy?
Thượng Thầy làm gì phải thương Thượng Đế cho mục đích mà dựng nguồn cội.
Con nói cái chuyện này hoài, con không thương thầy
làm. Phải thương Thượng Đế, thương thầy làm gì? Thầy là chỉ đường cho con đi. Mà cái mục đích của thầy muốn là các con thương Thượng Đế. Chứ các con thương thầy làm gì? Thầy lại được giải thoát, thầy sướng hơn các con rồi, các con phải thương Thượng Đế để con bám để con đi về.
Con thấy mấy chị này nói là thương thầy nhiều, con muốn thương thầy bằng Thượng Đế mà con nói bây giờ
thì cũng vậy đó, cái điểm nó cũng vậy, con thương Thượng Đế là cũng như thương thầy, bởi vì mục đích thầy muốn đưa con về Thượng Đế.
Thương Đế như thương thầy.
Có gì đó, mục đích thầy muốn đưa con về Thượng Đế. Và con thương Thượng Đế là đúng là thương thầy rồi. Thì thương ai nữa? Nghe lời thầy là đi về tới chỗ. À.
Con nói con làm thơ cho Thượng Đế mà tại sao con không làm thơ cho thầy được?
Làm thơ
cho thầy được.
Làm thơ mà làm phiền ta nữa. Để ta làm gì cho người khác.
Con làm thơ cho thầy con làm không được thầy.
Phải làm cho Thượng Đế. Đúng vậy. Vì mục đích mình đi tới đó mà. Con đi lầm nhầm gì nữa.
Thầy sẽ có nhiều lúc mà con hứng thử làm như con khóc bên trong, khóc nhiều mà nó không ra tiếng.
Đó, nó thức rồi. Cái thức á. Cái thức nó cảm động.
Đang ngồi thiền mà cũng khóc với thầy à.
Cái thức nó cảm động. Quý lắm cái đó. Nó thanh nhẹ. Lần 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 nó mở lên mấy lớp nữa, mở. Càng ngày càng mở chứ không phải nhiều đó.
Thầy cũng nghe trong cuốn băng thầy nói tâm thức. Cái tâm là
cái chủ điển trên bộ đầu này nè. Nó sáng lòa và nó hiểu tất cả. Nghĩa là mọi nơi mọi giới. Nhưng mà tâm thức, cái tâm của vô vi không phải tâm này. Cái trung tâm bộ đầu. Mà muốn biết gì thì ngay chỗ này biết hết. Cái vòng tròn là biết hết. Tâm thức.
Thưa thầy, tại sao có khi con thương thầy, con thiền á, con thương thầy
thì
con muốn ôm
con
xiết thầy
không? Dạ vậy đó, cũng như hồi trước thầy tu vậy con, nửa đêm ông tư
thầy
mà không có ai hết. Ông tư sướng vậy, bởi vì người dẫn đường cho mình. Và mình mới đi tới đó mình mới gặp Phật. Thấy không? Mình gặp tiên thì sướng.
Con nói mà nếu con không gặp thầy làm sao con biết?
Ông hoài bà tám tưởng con khúc đó.
Cái gì?
Làm vậy nó mới sướng. Làm vậy nó mới sướng.
Thấy sướng sướng quá. Không biết
không biết giờ làm sao. Mà cái khi mà thầy ngồi thiền, thấy cái mặt mình đó, ở chỗ này, có đẹp trai nhớ ung thư ôm cái hình cái mặt của mình á, đẹp trai vô cùng, ôm xuống xuống chơi con mình á. Phải thằng cùng không?
Vì thầy lúc mình ngồi mình nghĩ cái gì đó mình làm như nói chuyện nha, cái tự nhiên mình cười này. Mình thấy mình kỳ cục thiệt thầy. Thấy cho mà tự nhiên mình cười một mình
nghĩ là
nếu mà không có thầy làm sao mà tụi con có ngày hôm nay, con nghĩ vậy.
Thế nên rồi lần đi tới rồi. Cho nên hồi trước thầy cũng vậy, ông Tư có hai cái răng trước và đen thui già. Nó sẽ mê, ông mê lạ lùng, mà không thấy ông có chuyện được. Nhớ ông rồi bà Tám làm gì đó lọt tỏ không mang về đi nữa rồi đi xuống Tư mà đi ra đi từ Chợ Lớn đi bộ xuống Sài Gòn cũng có đồng xu tiền mà tu không có chú đi từ Chợ Lớn đi xuống tới Đạt Tha rồi đâu dám vô nhà đứng lẫn quẩn trước rồi ông dòm bắt mới được đi. Không dám vô bởi vì ngày nào cũng tới làm phiền người ta đó. Mình lẫn quẩn đứng ngoài trước chơi không quát thì vô rồi vô nói câu rồi đi về chứ đâu có nói là tôi không tiền tôi đi bộ xuống đâu có dám nói. Rồi lần lọt tọt ra Từ Đa Cao đi bộ rồi đi qua Sở Thu rồi lẩn quẩn Katina rồi gì cứ việc đi bộ đi về tới Chợ Lớn
đi bên này niệm Phật
để tìm hiểu cái gì trời đất làm sao.
Cái lỗ tai nó nghe không rõ rồi người ta nói mình nghe không rõ rồi mình cãi là ta rồi người ta nói là
mình làm tin hơn cả gì
thầy, ông biết thì có thầy có lỗi hỏi chuyện đạo ông cũng thả nữa thầy châm lỗ tai
ông đến tai lỗ tai đờ điếc ha
có thầy ngồi thiền thì nó nghe rõ lắm mà tới ban ngày rồi bắt đầu nó nghe
bị lãng tai.
Dạ,
nó bị lãng tai
hỏi chuyện đạo ông cũng thả vậy thầy
ổn rồi không chưa thật tâm
châm được hả thầy?
Châm nhiều lần. Sơ hồn cho lâu đi.
Dạ.
Sơ hồn cho lâu đi. Sơ hồn cho lâu.
Cũng như con ngoài thiền đó thầy, con thở là pháp luân chứng minh. Hai cái lỗ tai con nó bị cũng như là trống không trong đó thầy. Nó làm con người cũng khó chịu cái đầu
cũng đó thầy. Sao trống không là khó chịu giống như nó nhẹ chứ sao khó chịu.
Thầy thấy nó rần rần ở trong cái lỗ tai đó thầy.
Rần rần đó là cái gan còn nóng.
Ăn ớt quá chừng
gan còn nóng đừng có ăn ớt.
Hai người ra ớt
ăn ớt hại ghê lắm tụi nó đừng ăn ớt ngưng đi
dạ, nó hại thần kinh thời gian không bỏ ớt này thần... ăn lại thì nó thèm nữa
nó hại thần kinh ghê lắm không có tốt nó hại gan nhiều nhất á lỗ tai kêu là cái gan nóng bỏ những đề
này. Vậy còn ví dụ như đương lúc này mà mình nghe o từ trong lỗ tai ra là mình bắt được điển chứ đâu phải là
đó là cái điển đó luồng điển nhưng mà cũng cõi thấp à. Ừ. Giữ trung tim nó hay không?
Không tự nhiên nó nghe thầy khi nào khi nào cố ý thầy
khi nào con bắt điển của chư tiên đã đi ngang. Cái phần nhẹ nó chiếu cho mình nghe cái o mà thanh ghê lắm.
Dạ nghe cái o tự trong ra.
À thanh lắm.
Giống như cái anten thì
thanh lắm.
Còn mình ngồi thiền nó ngồi chút nó nghe cái này nó làm như cái chữ. Mình mê luôn là sao?
Nó phải đang tốt. Mê chỗ này. Tốt. Cứ thả lỏng luôn. Cho nên mê. Càng mê càng tốt.
Mình bắt được điểm là sao thầy? Bắt được điểm thế này. Ví dụ thầy phóng điểm con cảm nhận được thầy.
Cảm nhận như là tương ứng.
Dạ.
Là tương ứng thấy cũng như có trước mặt vậy.
À dạ. Mà ví dụ lúc ban ngày là sao mình thấy được thầy?
Cũng thấy
được. Cũng thấy được.
Cũng thấy được. Tự nhiên khi không thấy ngồi những cái nhớ nữa. Ủa?
Dạ.
Ủa thầy Tám đâu đấy? Là...
Thầy con có một điều muốn hỏi thầy. Mình
sao cứ việc hỏi không đó. Chữ cha thầy cũng vậy.
Câu hỏi thầy là tu theo pháp lý vô vi để mà tiến lên cao mà hòa hợp với thượng đế. Vậy khi mình hòa hợp với thượng đế thì mình sẽ đi về đâu
nữa? À khi mình tu là mình trở về với trong nội thức của mình. Khi mình trở về nội thức của mình là mình thấy hơi thở mình đang thở đây là thượng đế, mình đang sống với ngài. Thì khi mà mình hòa tan với ngài rồi là mình phải làm việc vô cùng, là mình hướng thẳng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Thì trung tâm sinh lực càn khôn nó chuyển như là 24/24. Nghĩa là việc của Ngài không bao giờ làm hết. Mình phải cộng tác vô đó để mình cứu độ chúng sinh. Thì cái công việc của mình càng ngày càng nhiều. Khi mà cái độ điển con mà đạt tới cái chỗ đó rồi, cái chuyện đời con kể như pha, không có cái gì mà mệt hết. Làm hoài không mệt. Mình thấy mình có sức mạnh vô cùng. Thấy chưa? Thấy không? À, tới đó mình mới thấy giá trị của chính mình. Mình thấy cái khả năng vô cùng của chính mình. À, mới trở về Thượng Đế là cái chỗ đó. Giá trị vô cùng, mình thích thú và hạnh phúc. Bởi vì mình thấy mình bất diệt, mình mới làm việc được đời đời. Còn bị tiêu diệt là thằng đó, nó tới đó là nó hết rồi. Chứ mình bị tiêu diệt, còn ở đây mình làm việc đời đời. Nó khác. Cái giá trị vô cùng. Đó, chứ bây giờ đang tu tại sao kêu hít làm chi? Để hiểu cái hơi thở. Mà khi mà hít được cái nội tức ở trong này nó thở, nhưng mà thở trong lúc mà ngoài này không thở mà trong này nó biết thở. Lúc đó mới biết thở. Có nhiều người cần cái đạo gì ai hồi xưa bên Ấn Độ, nhiều khi nó nằm nó chôn xuống bao nhiêu ngày, nó chỉ dùng cái nội tức nó thở thôi. Có chứ. Dùng cái nội tức á, bây giờ nó hát xiệt bên Mỹ á, có thằng nó chung vô cái hộp đó. Nó mới dùng cái nội tức, chứ nó không dùng nội tức làm sao nó sống. Tôi về với Thượng Đế rồi làm cái gì? Về với Thượng Đế tôi làm gì rồi đời? Ngày nay tôi làm mẹ nè. Hồi về tôi hồi nhỏ tôi còn con gái, tôi ước mà mong sau này tôi làm mẹ cho. Bây giờ làm mẹ làm gì? Làm ứ hơn. Thì làm tới Thượng Đế còn làm việc nhiều hơn làm mẹ. Phải không? Thì mình mới vui, mới cảm hứng. Chứ làm việc đờ đờ cái đó là hào quang vô cùng tận. Hào quang là sự sáng suốt. Mình có sự sáng suốt thì mình làm việc hoài hoài. Phải không?
Cái đó là không có còn kiếp luân hồi nữa, phải không?
Đâu có kiếp luân hồi nữa. Lúc đó là mình ở trong cái thanh rồi. Mình có xuống đây làm việc cũng là nhiệm vụ mà thôi. Mà làm việc mình sống của con người, mà con người biết rằng ta là làm việc của Thượng Đế. Thì những người tu đây là những người yêu bằng cảm thác của Thượng Đế. Làm việc thẳng, làm việc không chán, không chê, không buồn, không tủi, làm hoài.
Dạ thầy, thầy nói vậy là ví dụ như hồi đó tụi con phân ly từ đại hồn ra tiểu hồn, sao tụi con bị ngu muội tới ngày hôm nay
vậy? Thì phải cho con học ngu muội con mới mạnh, con mới trưởng thành, con tức. Bây giờ con thấy con tức chưa? Thấy cái ngu của mình tức không? Một cái tức đó con mới tiến, mà khi mình tiến rồi con trưởng thành thì mới thấy Thượng Đế khôn. Hồi đó ông rứt cái dưới chân có chút xíu ông luyện ra, mà bây giờ mình trở lên bê to về làm việc cho ông, phải ông lời ông đâu có lộ. Cha đã khôn nhất thế giới.
Dạ, con trở xuống nữa là không có bị nhiễm trần nữa.
Đấy, xuống là con làm khối thanh nữa, con đâu có nhiễm trần được nữa. Xuống là con làm chỉ là lãnh đạo tinh thần mà thôi.
Dạ.
Con hiểu không? Dạ. Con lãnh đạo tinh thần để cứu độ chúng sanh. Dạ. Muốn xuống là xuống vậy.
Dạ, con là con được hòa hợp với ý chí của cha.
Dạ, nhất định đó. Cũng xuống cũng nói chuyện Thượng Đế thôi.
Chứ còn không phải bị ngu muội như giờ nữa.
Bây giờ cái vốn nhỏ muốn gầy cho nó từ ngón út mà gầy tới ngón cái. Người ta gầy vốn nữa nè. Con càng tu là càng gầy vốn cho ai? Cho Thượng Đế. Thượng Đế để làm gì? Làm gì cả càng khôn vũ trụ. Thì mình là ý chí vô cùng tận để xây dựng cả càng khôn vũ trụ. Mình đâu có phải cái loại yếu hèn như người ta tưởng ngồi quỳ lễ cúng cái gì. Sửa mình để tiếng không chịu cúng gì.
Thì cha đem hết từ dưới này lên rồi còn phải gửi dưới này rồi sao
thầy? Ở dưới này, cái phần ở dưới này thì để vật chất, phải lưu lại vật chất. Cái lục căn lục trần nó phải tạo lại cái cơ cấu khác để cho nó rước cái phần hồn khác.
Dạ, con muốn hỏi là cái thanh điển của đại hồn cha đó. Rồi cái phần từ cũng như là chân tay gì đó, rồi cái chuyển lên hết.
Của cha có trượt và có thanh. Dạ. Chứ không phải cha là thanh hết.
Dạ.
Cái phần trượt phải lưu lại tại thế, mà phần thanh phải về. À, có trật tự chứ, có trật tự cho con cha. Cha mà thành không thì ai nói chuyện cha làm chi?
Yeah.
Không có cái trượt này làm sao nói chuyện với cha? Con nghe âm thanh không? Nói cha không? Nói thượng đế không? Nhưng mà cái thượng đế, mà cái hiểu của con đâu phải hiểu trong thượng đế, hiểu trong cái ý sâu ở bên trong đó. Nhẹ vậy đó, mới thấy thượng đế. Tiếng nói này đâu có phải là chánh, nhưng mà cái ý của con hiểu nó là chánh. Con thấy không? Tôi vừa vô hình vô tướng. Còn nói đây âm thanh cũng còn giả. Nghe một chuyện mà hiểu một chuyện, con thấy không? Hiểu cái chuyện thượng đế là vô cùng. À, mượn cái xác phàm này nói ra cái âm thanh. Chứ còn cái ý khác.
Có như thế này,
ý lĩnh hội khác.
Một khi mà một cái ý mình mà nghĩ xấu về người ta mà mình chưa có hành động cho người ta biết là mình nghĩ xấu,
đó là mình phạm tội, là mình tâm tối rồi.
Cái ý mình là
cái ý mình tâm tối rồi. Cái ý mình chuyển xuống cái thấp. Bây giờ đừng nói gì hết, nó cứ dục thôi. Khi mà các con thiền mà con nghĩ tối nay dục một cái là nó tâm tối liền. Tối hồ con liền. Nó ngồi không được lâu liền. Đó là phải tâm tối không? Mình tự phạt. Nghĩ chiến dục đó.
Bởi vì cái ý mình nghĩ là mình đã bị tội rồi.
Nếu nghĩ là không phải mình đi tới chỗ tâm tối. Tâm tối là tội. Thiếu sáng suốt. Bước vô tâm tối liền.
Cũng như trường hợp là con ngồi thiền mà con không hiến cho người ta biết là con thiền, tại vì con sợ người ta chỉ trích. Mà như vậy có tội không thầy?
Không sao, cái đó là mình thầm tu thầm tiến. Chân chánh.
Như con không muốn khi nào người ta hỏi con thì con sẵn sàng.
Không có khoe khoang chi.
Dạ, mà con không có dám đi tìm đi đâu.
Không có chuyện hết, chừng nào mà họ nói cho mình, họ cần mình hỏi, cha lúc này sao chị trẻ vậy, chị sanh đứa nít này sao chị trẻ vậy, cũng nhờ tu chút vậy thôi. Hỏi tu sao mình nói nghe. Nghe không? Còn nó không hỏi thôi.
Còn đương nhiên thì mình không có được quyền nói.
Chứ mình nói họ không nghe mà nói chi?
Người ta chỉ trích rồi họ nói thêm là con nản.
Chứ sao?
Con không dám nói. Như vậy con sợ khi con không nói ra con sợ con bị.
Không có, dạ. Nó có trình độ rồi, sau này trình độ cao rồi đó, có mission, có nhiệm vụ đó. Tự nhiên nói, dòm thấy tất cả những cái chuyện bê bối của họ mình nói, nói chuyện chơi. Nói chuyện đời, nói chuyện này, chuyện kia, chuyện đó mà họ thích nghe. Thích nghe rồi, cái chỉ cho họ thích. Là cái luồng điểm mình đầy đủ rồi, phong phú rồi. Mình nói tùm lum tà la mà ở đâu vào đấy.
Họ
thích nghe, họ thích nghe. Họ thích nghe, thích nói chuyện với mình. Rồi lần lần mình chỉ cho họ thích.
Cũng như nhiều người ta hỏi ý kiến, ý chuyện người ta hỏi để mà người ta hỏi họ muốn lợi dụng mình cái chuyện khác. Chứ không phải họ lợi dụng mình cái chuyện tu. Nhưng mà con cũng không muốn nói ra, con biết là họ không sẽ sợ không tu, con không dám nói.
Thì mình biết đám tu thôi nói làm chi.
Mà con sợ không biết là con nghĩ như vậy con tội hay là không.
Không có, bởi vì trình độ mình chưa có, trình độ mình phong phú thì bắt buộc phải nói. Bởi vì mình cu ria, mình bao dây người ta được. Mình như miếng kiến sáng rồi mình chiếu cho họ thì mình mới nói. Không nhiều thì ít mình đổ cho họ. Rồi ngày nay họ không tu, rồi ngày sau họ gặp nạn họ mới nhớ. Mình gieo mà. Nhưng mà có trình độ mới gieo được.
Con cũng nghĩ vậy. Không có cái việc gieo đó đi.
Không mà không có trình độ gieo không được. Không có trình độ.
Trường hợp chuyện này chỉ đi nói người ta mà ta chỉ trích chi hoài cũng được, đừng có nói nó đi mà chỉ đi nói hoài.
Bởi vì nó cái trình độ nó đi tới tập sự. Tập sự mà nhờ người ta chỉ trích để coi thì nó có thanh tịnh không. Mượn cái đó dạy nó cũng học được chứ. Người ta dạy nó, đâu phải nói dạy người ta. Tính chửi nó là người ta dạy.
Nó chỉ mà con không muốn cho chỉ nói mà.
Mà người ta chửi nó là người ta dạy nó. Nó được phước với lấy cái đó, nó đo cái tâm nó. Có thứ có giận người ta không? Nên tôi chỉ cho người ta mà người ta không chịu tu, tôi có giận không? Cũng như chịu hòa ở
Houston đó.
Nó chỉ người ta, gặp ai anh cũng chỉ. Chỉ được gì ngồi khóc. Hay mà nói chịu tu. Mà khóc khóc thét rồi bây giờ nghe tôi xuống một kỳ tôi độ cho nó được giảng người ta nghe. Bây giờ anh khách đông đây nha. Đỡ anh mừng lắm. Anh nói bây giờ nhiều quá rồi. Ngồi đó anh muốn kiếm người nói không được. Hay quá mà nói cho nó nghe. Hết đồng bào Việt Nam là anh điện thoại tới nhà. tu thiền đi, tôi chỉ cho. Thiền này nó lỡ những cái gì người ta thích, mời anh tới nhà, mời tới nhà anh chỉ cho người ta tu, rồi qua bữa sau hỏi anh ta tu khó lắm, không tu, anh khóc.
Dạ.
Nó khóc à, nó thương người ta phải không, nó muốn giúp người ta mà người ta không nghe lời. Bây giờ tôi đi tới tôi giảng một bách rồi, cái giờ anh chỉ có phần sự yên băng cho anh ta tu, mà thích tu.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy là những người mà tu về Tá Du Di vị Phật là cái điển của người ta có phải là nhẹ hay là thế nào, có là
người ta nhẹ người ta mới tiến gì vô di, vô di vô là không, di là nhỏ, nhất trần bất nhiễm, mà người ta thích vô cái chỗ thanh tịnh đó là trình độ người ta cao.
Tất cả điều gì hay là
tất cả những người mà thích và thực hiện gì vô di là những người đã được nhẹ và tiền kiếp có tu. Yeah, nó được nhẹ. Còn những người mà nó không thích nói, nó không chịu nghe đâu, nó bỏ đi, nó không thích, là trình độ nó nghĩ xuống. Như nãy tôi nói rõ, xúc nghe rõ ràng, cái bóng này nó sáng thiệt, để dưới bàn nó sáng phạm vi khác, mà treo trên tà phong nó sáng khác, cũng cái bóng nó thôi, rồi biết sử dụng đặt chỗ nó ở chỗ nào, thấy không? Nói rất nhiều cho nó hiểu.
Con thấy nhiều khi anh cũng có dễ thương và mến thầy lắm. Nhưng mà gặp thầy thì anh làm sao?
Không phải, nó bị xâm. Bị xâm nhập.
Phòng nó chống đối dữ.
Nó phòng xâm nhập. Nó sợ, nó sợ thằng đó tin là bỏ nó. Mất chủ quyền. Nó đừng sai khiến thằng đó.
Là
thì bây giờ sao nó lỡ rồi. Từ từ chứ cứ ráng tu sao cứu được. Từ từ vậy thôi.
Có nhắc thầy hoài.
Có, nó có viết thư cho tôi có trả lời mà.
Anh nhận lời rồi ôm cái thơ khóc thầy.
Tôi có trả lời.
Tôi
có trả lời.
Nhưng mà những cái gì mà xảy ra.
Bởi vì nó muốn một cái phần thiêng liêng không muốn.
Có thầy nó nói nó có một ông thầy.
Đó, phần thiêng liêng.
Dạ. Rồi hôm mà ba
đó là ma chứ phải thiên liên cho thầy khỉ gì.
Thì nó nói vậy thì con biết nhỉ. Nó nói hôm ba con mất đó, nó nói ông thầy nhiều trước. Con sợ quá, con nói chuyện ơi, không có được.
Vô đâu trước?
Vô trong nhà thương. Con sợ quá, con nói chuyện ơi, thầy tám lúc đó mà còn ngủ mà con hay nó đi. Con sợ quá, con cứ kêu thầy luôn.
Thầy vậy chứ mà ảnh mà có một cái chuyện gì đó ảnh cũng kêu thầy
nữa.
Ảnh đó,
nó
vậy
đó. Bởi vì cái tâm nó muốn thầy lắm. Yeah. Nhưng nó bị cái đó xâm nhập.
Trường hợp
của mình. Con lúc mà anh nói ảnh sợ quá thầy, ảnh kêu thầy đó, rồi ảnh thấy cái hào quang của thầy.
Thấy sao? Nó sợ có lỗi, nó có lỗi với tôi là thần thiên liêng, nó có lỗi. Nó sợ, nhưng mà tôi không có trừng trị. Không có làm gì đó. Nó sợ tôi trừng trị lắm. Bởi vì tôi khám phá bí mật nó ra mà.
Ở trong sở.
Ở trong sở một lần, ở nhà một lần với thầy. Nó nói nó đưa ngồi tịnh, nó nói với con là nó tịnh của mình. Con chỉ nó thầy nó không theo, nó nói tự nhiên nó thấy một con mèo nó lại. Như vậy cái con mèo đó, con mèo nó biến thành cái trái banh. Bự gì đó, rồi tôi muốn xong một điều có cái con mèo cũng được. Cái nó không có niệm Nam Mô Di Đà Phật nữa, nó niệm la là nó kêu danh thượng đế thôi. Cái tự nhiên cái bàn nó nổ ra thì nó nói thúi ôi là thúi, thúi chịu không được. Mà cái hơi thúi nó từ trên nó ụt xuống này, nó nói chết rồi, kiểu này chết rồi, nó sợ con
cái
kêu. Dạ nó kêu thầy tám, nó kêu một tiếng như vậy thì tự nhiên có một khối sáng thì sáng thầy sợ cái đẩy cái bóng nó từ đi mất đi, nó hoàng hồn nó sợ quá.
Đó đâu phải thầy gì,
còn mình tu vậy chắc không có gì đâu
hả?
Mình tu vậy là mình
đâu có gì. Mình đi con đường chân chánh đâu.
Nên có sao mỗi lần nó kêu thầy vậy đó thì nó hết mà
sao? Thì nó được.
Đúng rồi, nó làm lại.